À, cô hỏi về các khi mà học Pháp á, thì cô học mấy năm nay rồi, cô có, với niềm tin cô học, cô cũng không có tra xét dễ nghe thế thôi, chứ vậy sau này cô có cần tra xét hay không, và người khác thì nói là nên phải tra xét những điều của thầy giảng, vân vân. Thì vấn đề này thì Thiện Trang có kinh nghiệm về cái vấn đề học có cần tra xét hay không. Vì ngày xưa á, Thiện Trang tại mình cũng không phải là người thật thà cho lắm, cho nên là khi nghe, chứ như nghe của Pháp Sư Tịnh Không, thì Thiện Trang có nghe Hòa Thượng Tiên Hóa nữa chẳng hạn, thì thấy cùng một vấn đề mà tại sao hai người giảng nó không có giống nhau. Tức là mình có cái nghi. Vì vậy mình kêu vậy là ai đúng thầy, mình mới đầu thì mình tin tuyệt đối, mình kêu thầy chắc là Hòa Thượng cũng giảng, hoặc là Thượng Tiên Hóa cũng giảng trong kinh ra thôi, chứ làm sao thì mình cứ tin là được rồi. Nhưng mà do chỉ cần mình nghe thêm một người nữa thôi thì mình thấy có cái thông tin nó khác đi, thì tại sao cùng một vấn đề mà lại như thế nhỉ, hoặc có ai cũng nói trong trong kinh nói hết đó, thì từ đó thì ra mới có cái nghi nè. À, vậy thì tóm lại kinh nào nói kinh cũng có nói kinh đó mà, thì mình phải dở kinh ra mình coi. Thì sau này coi thì rất là từ đó thành ra mới mới rút kinh nghiệm là thì để mình dứt những nghi ấy, là mình phải coi kinh. Tức là nếu mà cái vấn đề đó mình có nghi thì mình coi kinh, và sau này Thiện Trang cũng rút kinh nghiệm đó mà Thiện Trang mới giảng khác đi. Tức là Thiện Trang giảng đa số Thiện Trang đều trích kinh, cho luôn cái dòng kinh đó, trên cho quý vị trên màn hình để quý vị không cần phải tra cứu nữa, quý vị hiểu mà. Tức là những người quý vị đa số thấy cái dòng kinh đó là không cần tra cứu nữa, bây giờ kinh rồi, nếu bị tra nó thì không ấy. Còn bây giờ chỉ tra cứu nếu nghi ngờ, có quyền tra cứu thì cái nghi ngờ của quý vị ít hơn rất nhiều. Bởi vì lâu lâu thì Trang mới không trích dẫn kinh, Trang nói trong kinh đó thôi à, thì quý vị có thể tra cứu. Còn bây giờ dòng kinh văn rõ ràng trên đó, kinh nào trích dẫn rõ ràng thì không còn gì nghi được nữa, đúng không? Không ai mà đem lại mà đi thay đổi cái dòng kinh văn đó, đó ít khi đúng không, mà ai dám thay đổi đúng không, mấy người nào liều lắm mới dám thay đổi kinh văn, cho nên là không 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 có nghi. Cho nên đấy là Thiện Trang đã giúp cho quý vị tránh được một cái nghi trong khi nghe giảng, quý vị hiểu không, và đỡ mất thời gian cho quý vị. Để những người mà họ chỉ cần nghe như vậy, họ thấy như vậy thì họ không cần phải đi tra cứu nữa. Đó là một một trong những kinh nghiệm mà Thiện Trang rút ra từ bản thân Thiện Trang. Thứ hai á, là trong khi giảng pháp á, Thiện Trang luôn luôn giảng theo một cái hướng nhất quán. Tại vì tức là một vấn đề đó hầu như chỉ giảng một hướng, tức là giảng nó rốt ráo, nếu mà nó hướng này hướng kia thì mình đem ra mình chia sẻ mình nói hết. Trừ khi cái vấn đề đó là do mình chưa hiểu, mình chưa có nắm được thì hết, thì mình do đó lần trước và lần sau nó mới mâu thuẫn nhau thôi. Chứ còn nếu như cùng một vấn đề Thiện Trang nói hết, bởi vì tránh tránh cái nghi cho mọi người. Bởi vì hồi xưa Thiện Trang cũng nghe Hòa Thượng, thì Thiện Trang thấy ủa sao có vấn đề này Hòa Thượng nói ở tập này, Hòa Thượng nói thế này, mà tập kia Hòa Thượng nói thế kia, rồi mình biết liền nào rồi. Thì cho nên là sau này Thiện Trang thấy Hòa Thượng nói bao nhiêu lần về cái vấn đề đó là Thiện Trang nhớ hết, Thiện Trang kể ra hết, là một lần là nghe, một lần là đủ, và mình chốt lại luôn. Thì cái đó là để giúp cho quý vị không nghi. Giúp quý vị không nghi. Cho nên những người nào mà học á, học thì đúng như đó, thì quý vị nếu mà nghi thì quý vị tra xét, thì quý vị tra xét cũng không sao hết, tại vì quý vị tra xét thì vẫn như vậy thôi. Có thì có, không có vấn đề gì. Cho nên ai cứ nghi thì cứ tra xét, còn nếu mà không có nghi thì mình thấy thì mình tin tưởng về điều đó, bởi vì những cái điều Thiện Trang trích dẫn hầu như là kinh, đúng không ạ? Thiện Trang ít khi mà nói là cái kiểu thế này thế kia, ít ít chứ mà không có. Theo mà Thiện Trang nói là nhân quả, cái kinh đâu đó, vấn đề nói kinh đâu, ví dụ như có người nói cái đó là như như nãy cô Dung Hiền hỏi là hứa mà không làm có phải là bị già đáng trí hay không, Thiện Trang nói Thiện Trang chưa thấy trong kinh, thì Thiện Trang nói khẳng định như vậy thì đâu có thể nghi được, đúng không quý vị? Còn cái, nếu như mà Thiện Trang nói hứa mà không làm nó đọa địa ngục đó chẳng hạn, thì mình nói như vậy không không mà không được rồi, đúng không? Mình nói như vậy thì không ổn rồi, không nói đâu từ đâu. Cho nên là gọi là thì đang tung theo trong quy sơn canh sách nói xúc ngôn tu thiệp ư điển chương đàm thiết nải bàn ư kê cổ, tức là lời nói ra đó là phải phải ở trong nó hoặc là ở trong kinh trong sách đó. Và những cái lời mình nói bàn luận thì cũng mém mém gần với những cái gì của người xưa thì nói như vậy, thì đó là gọi là thục nhi bất tác mà hòa thượng không hay nói đấy. Cho nên là cái cách nuôi thiền gian giảng, nếu mà ai là người có trí tuệ đó, ai là người đã văn giỏi giang là thông thông thường, nếu mà có cái tầm về khoa học thì ít nghi hơn, bởi vì những gì thiền gian giảng đều có căn cứ, đa số là có căn cứ rõ ràng, thiền trang không có kết luận một cái vấn đề nào mà nó không có căn cứ. Thì quý vị có thể nhờ vậy quý vị sẽ không có mất thời gian để tra cứu cái này kia, đó là quý vị khỏi nha. Vấn đề thứ hai, càng học thì càng nghi, thì tại sao? Cái vấn đề càng học càng nghi á, là thiền trang nói có một số người chứ không phải tất cả mọi người. Thiền trang nói là tại sao có một số người lại càng học càng nghi. Đấy, mình phải xem lại mình học từ sao. Lẽ ra mình càng học tập thì mình phải càng tin chứ, đúng không quý vị? Đúng không? Mình càng tu á, thì mình phải càng tin. Nhưng tại sao càng học mình càng nghi? Thì cái đây vấn đề là nguyên nhân là đó là gì? Chỉ có giải không có hành, đúng không? Đại sư Thanh Lương nói đúng không? Có giải không hành thì tăng thêm tà kiến. Cái tà kiến mình nó đang nhiều lên thì mình sẽ nghi nhiều. Có nghĩa là với những cái kiến thức mình hiểu, mình nghe đó, tức là người ta nghe thì người ta lãnh hội được. Còn mình nghe mình không lãnh hội được và mình không có hành nó, cho nên dần dần nó chất nên như núi, nó chất nhiều quá rồi bắt đầu mình nó không thông cái bắt đầu mình nghi. Thì càng học thì mình sẽ càng nghi nhiều hơn, bởi vì mình thấy gì mình nạp vào những cái điều tốt, mình đem những cái điều đó mình tu hành thì ngược lại mình toàn nạp vô toàn điều xấu, mình suy xét kiểu giảng giới lục. Giảng giới lục thì thiền căn lâu nói mình giảng giới lục là để mình tu, mình hành. Nhưng mà được không? Mình thì đem cặp mắt giới lục ra suy xét từng người một, đó suy xét người này giữ giới hay không, người kia giữ giới hay không, vân vân đó. Cho nên có hôm bữa có chú đó hình như cũng làm gì đó, đăng hoàn toàn đăng cái giai đoạn đăng bài, toàn là đăng bài nói người này thế này kia rồi để biết người ta tu hay không, vân vân. Cái đăng một hồi có cái cô Phật tử nào cũng hay đăng bình học luận một cá thôi, là từ đó cho đi chú đó dứt luôn. Nói tại sao lúc nào cũng nhìn người khác không, suy xét người khác còn quên nhìn mình đi đó. Thế thì chỉ cần vậy thôi là im re, từ đó tôi đi hết giống đăng đó. Có một người trí tuệ vô cùng, mình cũng một câu vậy thôi, đúng không quý vị? Thật đó, mình học bao nhiêu năm là tại vì mình không nhìn vào trong mình, mà mình nhìn ra bên ngoài thì mình nghi thôi. Mình nhìn mình suy xét, mình thấy Phật giáo bây giờ anh dạy toàn người tu giả, toàn người kia không. Còn mình quên mất là Phật giáo dành cho mình lo tu cho mình lo giống như người lo chèo đò vượt dập sanh tử, sống thần nó sắp tới rồi, bão nó sắp tới, mưa trời tối đen, quỷ la sát nó sắp tới rồi, mà mình thì không lo chèo cho nhanh để qua thuyền qua bên kia bờ, mà mình cứ nhìn giống như người em rảnh nói ông kia ông không lai lai đò kìa, ông lo hút thuốc kìa. Bên kia thì đang chơi đang cái đàn ca, rồi bên kia thì gì đó nhậu nhẹt kìa. Mình toàn đi nói mấy người kia không lo chèo đò, trong khi đó mình không lo chèo, mình lo đi nhìn người ta. Thì cái đấy, những người nào mà học như vậy thì cái càng học càng nghi. Cho nên học phải đi đôi với hành. Chỉ cần khi nào mình cần hành được, mình học được thì cái niềm tin á, thật ra cái sự an lạc nó sẽ động trong tâm mình. Và tự nhiên á, những cái gì mà mình thấy trong đời sống á, nó cũng sẽ nhẹ nhàng, nó chuyển phiền não thành bồ đề, mình không có phiền não. Còn nếu như mình mà học mà không có hành được đó, đó tức là nó thành tri thức thôi, nó thành cái giấy, thì vấn đề nó sẽ càng ngày càng nghi. Và học cái đó là có giải không hành á, thì tăng thêm tà kiến, và cái tà kiến càng nhiều thì sau này nó chất thành một mớ rồi cuối cùng nó lạc. Thì cho nên là ai mà học càng nghi á, nghi về cái những cái vấn đề này, chứ không phải là học nghi, còn có một cái nghi nữa nha. cái nghi của thiền tâm á, đại thừa á, là nói là nghi về cái những cái vấn đề khác, tức là nghi về pháp. Pháp đây không phải là nói gì mà nghi về tại sao có dòng luân hồi đó. Đó, tức là một cái nghi mà tại sao mình có dòng luân hồi ta. Đó, thì cái nghi như vậy đó, đó là một nghi tốt, nghi thiền tâm. Rồi tại sao mình với Phật là tu cùng nhau mà ở xa ra cùng, tức là dòng luân hồi thì mình với Phật cùng lúc hay là khác lúc, đúng không? Mình có những cái nghi mà cái nghi gọi là nó nghi về pháp mà đặc biệt như vậy đó. Đó, rồi những cái nghi đó nó có thể giúp mình ngộ đó, cho nên gọi là tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, đó là thiền tâm. Mà nghi đó là phải nghi như vậy, chứ còn không phải mình nghi mà hồ nghi thầy, nghi đồng tu đó. Thiền gian, ý thiền gian đó là nghi nhiều quá, cứ nghi pháp, nghi này này, nghi người kia, càng học không thông đó, rồi nghi một hồi quá trời cho nên không tu được.